Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 114 với đề tài Ba mối quan hệ, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 14 từ câu 22 đến câu 23. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 14 từ câu 22 đến câu 23. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trong hai câu Kinh Thánh vừa đọc có bao nhiêu nhân vật? Câu hỏi thứ hai: mối quan hệ giữa Chúa Giêsu với các môn đồ như thế nào? Câu hỏi thứ ba: mối quan hệ giữa Chúa Giêsu với dân chúng như thế nào? Câu hỏi thứ tư: mối quan hệ giữa Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha như thế nào? Câu hỏi thứ năm: bạn học được bài học gì cho mình qua sự kiện này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: trong hai câu Kinh Thánh vừa đọc có bao nhiêu nhân vật? Sau khi làm phép lạ hóa bánh cho đoàn dân, trên 5.000 người ăn, chưa kể phụ nữ và trẻ em, sứ đồ Matthew kỹ thuật hành trình tiếp theo của Chúa Cứu Thế Giêsu và môn đồ qua hai câu Kinh Thánh Matthew chương 14 từ câu 22 đến câu 23. Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Trong hai câu Kinh Thánh này, ngoài nhân vật chính là Chúa Giêsu, còn có các môn đồ, dân chúng và hình bóng của Đức Chúa Cha khi Chúa cầu nguyện nữa. Qua hình ảnh sinh hoạt có vẻ rất bình thường của Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng Ngài đã để lại cho chúng ta một tấm gương sống và làm việc hết sức tích cực qua ba mối quan hệ mà chúng ta cùng học hỏi hôm nay. Câu hỏi thứ hai: mối quan hệ giữa Chúa Giêsu với các môn đồ như thế nào? Câu 22 phần A ghi: kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia. Chúng ta nhận thấy hai chữ hối nghe có vẻ lạ thường. Tại sao Chúa Giêsu thúc hối môn đồ nhanh lẹ xuống thuyền qua bờ bên kia? Đối chiếu với Phúc Âm Giăng chương 6 câu 15, có lẽ câu trả lời thích đáng. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý ép Ngài để tôn làm vua. Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho đoàn dân, trên 5.000 người ăn no nê, thì tình hình trở nên khá phức tạp. Đoàn dân này có ý tôn Ngài lên làm vua. với quyền năng của Ngài mà họ vừa mới chứng kiến. Họ nghĩ rằng chắc chắn Ngài sẽ giải cứu họ khỏi quyền đô hộ của La Mã. Các môn đồ thì vẫn chưa hiểu nhiều về chương trình cứu chuộc của Thầy mình. Chính họ cũng mong đợi Ngài Chúa lên ngôi vua để họ nhận được những vị trí cao trọng dưới triều đại của Chúa. Vậy nên, việc hối thúc các môn đồ nhanh chóng xuống thuyền qua bờ bên kia là cách xử lý vô cùng khôn ngoan của Chúa Giê-xu. Ngài không muốn môn đồ ở lại nơi đó và nghe đám đông bàn về việc tôn Ngài lên làm vua. Ngài không muốn họ bị ảnh hưởng và bị lôi kéo vào phong trào nổi dậy của một cuộc cách mạng. Ngài không muốn thấy bạo động xảy ra, càng không muốn thấy môn đồ mình nhúng tay làm hỏng chương trình của Đức Chúa Trời. Vả lại, môn đồ Ngài cũng cần nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn vất vả. Vậy nên, Chúa Giê-xu đã thúc khối môn đồ Ngài xuống thuyền đi qua trước bờ bên kia. Với những môn đồ là đối tượng đào tạo, huấn luyện để kế thừa, Chúa Giê-xu luôn là người thầy hoàn hảo. Ngài biết điều gì sẽ xảy ra cho môn đồ. Chính Ngài sẽ bên vực hoặc can thiệp khi cần thiết để họ khỏi sa lầy vào những tình huống dẫn đến sai lạc. Là vị thầy khôn ngoan, Chúa biết rõ tâm tính cũng như khả năng đối phó của môn đồ mình tới mức độ nào, vấn đề nào cần phải đương đầu, vấn đề nào nên tránh né. Chúa Giê-xu là cứu Chúa và cũng là thầy của chúng ta, tất cả chúng ta là môn đồ Ngài. Cảm tạ Chúa, chúng ta có một vị thầy tuyệt vời. Ngài luôn dạy dỗ, hướng dẫn và cũng bảo vệ chúng ta nữa. Chúa muốn chúng ta trải nghiệm bằng cách đưa chúng ta vào những tình huống khó khăn thử thách để rèn tập đức tin và khả năng chiến đấu của chúng ta trên chiến trường thuộc linh. Nhưng Ngài cũng sẵn sàng đem chúng ta ra khỏi những tình huống xấu khi nó dường như quá sức chúng ta. Sứ đồ Phao-lô là người đầy kinh nghiệm trong Chúa, đã viết thư khích lệ anh em ở hội thánh Cô-rinh-tô rằng: "Những sự cám dỗ đến với anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được." Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 13. Hơn ai hết, Chúa Giê-xu, vị thầy, đã thật sự quan tâm đến môn đồ, cũng là những cộng sự đắc lực của Ngài ngày trước. Ngài cũng vô cùng quan tâm đến chúng ta là những con dân Chúa ngày nay. Điều quan trọng là chúng ta cần phải luôn luôn vâng theo sự dạy dỗ và hướng dẫn của Ngài. Câu hỏi thứ ba: mối quan hệ giữa Chúa Giê-xu với dân chúng như thế nào? Câu 22 phần B ghi: Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Kế đến, Ngài truyền cho dân chúng ra về. Vì sao? Về để họ không ép Ngài lên làm vua. Về để họ không nổi loạn vì không thực hiện được ý định mình. Đám đông cần phải được giải tán để một phong trào bạo động không hình thành. Nếu phong trào này không bị chặn đứng ngay từ những dấu hiệu khởi đầu, thì một cuộc nổi dậy nông nổi sẽ không thể nào tránh khỏi, vì dân xứ Galilee vốn mang dòng máu nóng bạo động. Như sứ đồ Matthew đã viết trong chương thứ 9, Chúa của Thế Giê-xu thấy đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có người chăn. Rồi Ngài cũng thương xót họ khi thấy họ suốt ngày đi theo Chúa, nghe Ngài giảng dạy. Ngài đã làm phép lạ với 5 cái bánh và 2 con cá để nuôi họ. Cả đoàn dân đông ăn no nê một cách dư dật. Và bây giờ, Ngài thấy ý định cuồng nhiệt khi họ muốn tôn Ngài lên làm vua, thì Ngài cũng lấy lòng thương xót mà truyền họ giải tán, ai nấy phải trở về nhà mình. Lời thiên sứ báo cho Giô-sép trước khi Ngài Giáng sinh rằng chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mục đích Chúa Giê-xu đến thế gian là cứu dân mình. Đám đông theo Chúa chính là đối tượng cứu vớt của Ngài. Lòng thương xót chính là sức thu hút trước tiên để kéo đoàn dân đi theo Chúa. Ngài vẫn giữ lòng thành tín để cứu giúp họ, cho dù cuối cùng Ngài cũng thấy được động cơ theo Chúa của họ là chỉ lợi dụng lòng thương xót của Ngài thôi. Chân thành nhìn lại những tháng ngày theo Chúa của mình, mỗi chúng ta thấy động cơ theo Chúa của mình giống và khác đoàn dân đông ngày trước thế nào? Câu hỏi thứ tư: mối quan hệ giữa Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha như thế nào? Câu 23 chép: Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Dưới mắt đám đông, giờ đây Chúa Giê-xu là vị anh hùng của họ. Họ mong Ngài sẽ lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại La Mã, lập lại nước Israel và làm vua cai trị dân tộc. Có thể nói đây là một cám dỗ khác đến với Chúa Giê-xu. Trong lần cám dỗ trên núi, Sa-tan đã đưa ra lời đề nghị rằng nếu Ngài chịu thờ phượng hắn, thì hắn sẽ cho Ngài cai trị trên nhiều nước. Và thời điểm này, một lần nữa, đứng trước nguy cơ bị cám dỗ, không cách nào tốt hơn để đắc thắng là cầu nguyện cùng cha. Chúa Giê-xu ưu tiên giải quyết dứt điểm cám dỗ. Chúng ta có nghe câu nói, không ai cấm được những con chim bay lượn trên đầu mình, nhưng phải không cho nó làm tổ trên đầu ta. Chúa Giê-xu lên núi một mình, thưa chuyện cùng cha trên trời. Ngài duy trì mối quan hệ với cha để luôn đắc thắng cám dỗ. Chúa Giê-xu đến không phải để làm vua trên đất, mà là một đầy tớ chịu khổ nạn để làm trọn chương trình của cha, làm giá cứu chuộc mọi người. Ngài không để cho lời đề nghị của dân chúng làm lệch lạc mục tiêu của Ngài. Tại đây, chúng ta thấy được tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Cầu nguyện là tương giao cùng cha, là hơi thở của linh hồn, cũng là khí giới chiến đấu để chiến thắng cám dỗ. Đức Chúa Cha lúc nào cũng sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của Chúa Con, nhưng Chúa Giê-xu cũng đã phải nhanh chóng, quyết liệt thu xếp với môn đồ, với đoàn dân để rồi Ngài mới có thì giờ ở riêng với cha. Dù bận rộn với chức vụ, mệt mỏi với công việc, chạy đua với thời gian, nhưng tất cả những điều ấy chẳng có thể ngăn trở mối tương giao giữa cha và con. Thật tuyệt thay mối tương giao của Chúa Giê-xu với cha. Đời sống cầu nguyện của Ngài để lại cho chúng ta một gương là phải đặt sự cầu nguyện lên hàng đầu trong đời sống, trong công tác và trong chức vụ. Câu hỏi thứ 5, bạn học được bài học gì cho mình qua sự kiện này? Hành động của Chúa Giê-xu sau phép lạ hóa bánh, Ngài thúc hối môn đồ qua bờ bên kia, giải tán đoàn dân và lên núi cầu nguyện cùng cha, cho chúng ta thấy một bài học quan trọng. Hãy quay lưng lại với thành công để tiếp tục tiến bước tới thành công. Hầu như nhiều người trong vòng chúng ta khó lòng dứt áo ra đi đăng khi thành công. Rồi cũng có nhiều người đã dừng hẳn lại chỉ vì say mê thích thú với thành công mình vừa đạt được. Tất cả mọi thành đạt, danh tiếng, tiếng khen dưới trần gian này, hãy coi chừng, đó có thể là những viên đá lót đường xuống địa ngục. Thiết tưởng các môn đồ lúc ấy vẫn còn lâng lâng niềm vui phân phát bánh, cá, bên tai họ râm ran biết bao lời ca tụng. Họ cũng đang hãnh diện vì chính họ là những người đã dự phần chia sẻ bữa ăn vĩ đại này với thầy mình. Nhưng Chúa Giê-xu đã vội vã thúc hối họ xuống thuyền, bỏ lại sau lưng những tiếng khen, ánh mắt thán phục của hàng ngàn người dân. Qua bài học này, xin Chúa giúp chúng ta cứ bước tới trong sự phục vụ Ngài, đừng để những thành công, chiến thắng giữ chân chúng ta lại, trong khi cuộc chiến thuộc linh ác liệt vẫn diễn ra phía trước. Hãy cứ bước tới, giữ trọn các mối quan hệ, theo gương Chúa Giê-xu đã chu toàn ba mối quan hệ trên đường chức vụ của Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14 từ câu 22 đến câu 23 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 115 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.